Ví dụ trong nhà nghèo, ông bố mình cũng đi làm cực khổ lắm mới có cái tiền, ông thương mình lắm, mình là người con thương lắm, bố mẹ mình thương, ông mới nhịn đói, ông mua cho mình cái bánh, mua cho mình cái bánh về mình mang ra mình cho miếng chim ăn cho nó khỏe, cho nó vui, tội nghiệp miếng chim. Thì cái chuyện như vậy ấy, riết bố mẹ mình đâm phiền não ấy. Mà để làm gì ấy? Bộ mình làm những cái đời chim nó quý hóa không sao? Đời chim nó là một cái đời sống khổ sở, chim nó là một cái nghiệp nặng, mà mình thấy vui vui con mắt, mình thấy tội tội cái con mắt mình thôi ấy, mình nghĩ là cái chuyện đó là chuyện hay. Thành ra những cái đó mình không nghĩ kỹ, mình nghĩ kỹ thôi mình thấy mình lẩm cẩm, và không phải cái đó là những cái tốt. Cái tốt đó nó phải là có một cái lý tưởng vững chắc, tỉnh táo. Con người mình phải biết nhìn hết, mình làm cái gì mình phải đúng. Cái phương diện đó mình làm lợi ích, không phải vì lợi ích cho một con chim mà mình làm khổ bố mẹ mình, mình làm phiền bố mẹ mình. Bố mẹ mình cũng là những chúng sinh, bố mẹ mình còn những chúng sinh còn quý hơn con chim. Bố mẹ mình còn có cái tâm biết phân biệt thiện ác phải trái, bố mẹ mình lại có cái ơn với mình nữa. Thành ra bằng đó cái là Bồ Tát đều phải suy nghĩ hết. Bồ Tát không có phải vì một cái tình cảm mà nó thoạt nó khởi lên trước mắt mình cái là cho cái đó là hay rồi đâu. Thành ra đó, vì vậy cho nên bắt buộc Bồ Tát phải có một lý tưởng dứt khoát thì nó mới thành ra cái con đường Bồ Tát đạo được. Đó là mình phải thành Phật. Mình không có làm cái chuyện thiện vì cảm hứng nhất thời. Mình làm chuyện thiện vì lý tưởng. Cái lý tưởng đó là cái lý tưởng vững chắc là thành Phật. Cái thành Phật đó nó cứu độ tất cả chúng sinh. Thành ra cái hiện giờ mình làm đây á, nó chỉ là một phương tiện của mình thôi. Mình lấy cái công đức đó để thành Phật cái hả? Cái thành Phật rồi lợi ích chúng sinh mới đúng nghĩa. Thành ra Bồ Tát không bao giờ mà để vướng mắc ở trên cái con đường phương tiện tạo công đức hết. Mà cái mục tiêu phải luôn luôn có mà, để cho mình đừng quên. Nhiều con người mình sẵn có tình cảm, nếu khi nào bảo mình hành Bồ Tát đạo á, và mình phải biết bố thí, biết thương người bố thí, nhiều khi cái mình quên đi mất, mình quên mất là bố thí để làm cái gì, rồi mình say sưa ở trong cái vòng bố thí đó. Rồi nếu mà mình có đủ phước đức á, thì mình thành một cái người phước thiện của thế gian. Nếu mà mình thiếu phước đức á, tức là thiếu phương tiện để làm bố thí á, thì mình thành phiền não, mình thành thất trí, mình không được như ý, không được như nguyện. Rồi nhiều khi mình đi quyên góp người ta không cho, mình thành mình oán người ta. Thành ra nó đủ thứ phiền não cho mình hết á. Thành ra Bồ Tát phải luôn luôn làm bất cứ hành động thì phải nhớ nhất thiết chí, nhất thiết chí, cho một cái nắm cơm nhỏ cho một chúng sinh tầm thường, nhưng mà trong đó phải nói là vì nhất thiết chí cho nên làm cái chuyện. Không có Bồ Tát không có làm cái chuyện gì khơi khơi theo cái tùy hứng hết á. Tất nhất là tất cả những cái chuyện thiện của mình đều xuất phát từ vì nhất thiết chí, từ cái lý tưởng đó. Thì như vậy Đức Phật dạy ngay cho mình là không cần gì nhiều, không cần những cái gì cao lớn, không cần những gì tốt đẹp hết, một cái bố thí nhỏ nhặt nhất với một cái đối tượng là một con súc sinh nhỏ nhặt nhất, nhưng hành cái tâm như thế nào đó, thì nó trở thành là một cái cách thức để đi trên con đường Bồ Tát đạo. Và Đức Phật nói thêm là phải hồi hướng, trong tâm mình phải có cái niệm hồi hướng. Cái nguyện hồi hướng là mình với tất cả chúng sinh á, đều đắc được vô thượng Bồ Đề, tức là đều đắc được nhất thiết trí. Bồ Đề là trí huệ không có gì trên nữa. Thành ra như vậy á, Bồ Tát làm một cái hành động rất nhỏ nhặt, nhưng mà nhờ cái tâm á, nó đúng cách. Thế cho nên Bồ Tát nhiếp thủ được tất cả chúng sinh qua hai nhân duyên. Thứ nhất, một là cầu nhất thiết trí tâm, hai là nguyện phương tiện. Thì dùng hai cái đó mà Bồ Tát nhiếp được tất cả chúng sinh. Thường thường tâm của mình á, thì nó chấp ngã. Trong tâm của mình á, nó có cái ngã và đồng thời nó có cái ái. Và chỉ có cái gì ái á, thì cái tâm của mình nó mới nắm lấy cái đó. Thứ nhất là một người thanh niên ái một cô thiếu nữ thì nắm lấy, trong tâm nó nắm giữ lại, chứ mình đâu có giữ bằng cái gì được, cái tâm mình nó giữ là Thứ hai nữa, rồi đến khi thành lập gia đình, có con cái, con cái là cái đối tượng để mình nắm giữ lấy, đến nhà cửa của mình là những cái đồ mà nó không phải hữu tình vô tình nhưng mà nó của mình nắm giữ lấy, thì tất cả cái tâm mình nó nhiếp thủ lấy cái thế giới này qua cái ái với cái ngã. Nó ái những cái gì và cái đó nó giữ lấy thành của nó, thành ra ngã với ngã sở. Bây giờ một vị Bồ Tát đó thì phải chuyển chuyển cái tâm đi. Bồ Tát phải làm sao mà nhiếp thủ tất cả chúng sinh. Nhiếp thủ tất cả chúng sinh như vậy là nó bằng hai phương tiện là cầu nhất thiết trí tập. Bởi vì mình cầu nhất thiết trí thì mình phải lợi ích cho tất cả chúng sinh. Trong cái lúc là nhân nữa bắt buộc mình phải lợi ích cho tất cả chúng sinh. Mà vì nhất thiết trí cho nên lúc nào cái đối tượng của mình cũng phải là nhất thiết chúng sinh. Cho nên cái tâm mình nó giữ là nó giữ tất cả chúng sinh. Nó giữ tất cả chúng sinh đây không phải là nó cứ ngồi nó nghĩ nó mà số nhiều quá nhức đầu á, không phải như vậy. Giữ tất cả chúng sinh nghĩa là nó không còn phân biệt, như là tôi nói nãy, không còn phân biệt là cái người này mới cần giúp, cái người kia không cần giúp, mà nó chỉ có chúng sinh nào có nhân duyên mình giúp được phương diện là mình giúp. Cái người giàu người ta không cần tiền của mình, nhưng người ta có thể cần một lời an ủi của mình, người ta cũng cần ghê lắm. Và mình không, bởi vì mình ấy, tâm của mình là tất cả chúng sinh mà, thành ra mình không có phân biệt mà đây giàu rồi không cần giúp, nó không có phân biệt đâu. Thì như vậy nó kêu là nó nhiếp tất cả chúng sinh. Thành ra luôn luôn cái tâm của mình ấy, nó đụng với bất cứ một cái nhân duyên nào, một cái đối tượng nào, luôn luôn cái tâm của Bồ Tát nó cũng là cái tâm làm lợi ích, làm lợi ích. Nó không phải tìm đúng cái nhân duyên, mà cái nhân duyên này mới là làm lợi ích, để nhân duyên nghèo đói này. Mà nhân duyên nào cũng vậy. Thành ra Bồ Tát sống ấy, luôn luôn có phương tiện để cho mình tạo công đức. Bởi vì nhiều khi một người bạn của mình họ cần một sự ấm cúng của tình bạn, mình là người bạn, đó là một công đức. Nhưng mà nó chỉ khác cái là Bồ Tát không thấy, cái này mình sẽ học đấy, Bồ Tát không thấy là mình cần thiết, mình không sống cô đơn nổi, mình phải cần thiết có một người bạn. Nhưng mà Bồ Tát vẫn là đóng vai trò người bạn, bởi vì Bồ Tát muốn lợi ích cho cái người kia người ta cần. Thành ra đâu cứ phải gặp người nghèo Bồ Tát mới làm công đức được. Công đức nó muôn mặt, thành ra khi nó thành kết quả nó mới thành viên mãn. Nếu mà Đức Phật trong cái lúc mà tu nhân, Đức Phật chỉ toàn bố thí cho người nghèo, thì khi mà thành Phật đấy, Đức Phật chỉ có giàu sang, có quần áo nhiều lắm. Quần áo ở đâu người ta cứ cúng tới nọ. Nhưng mà Bồ Tát không bao giờ từng khuyên giải những người khác, không bao giờ từng làm cho những khác được. Thành ra tâm của Đức Phật bây giờ thành quả rồi đó, nó không có cái kết quả đó. Thành ra mình thì khi mà Bồ Tát nhiếp tất cả chúng sinh, có nghĩa là Bồ Tát, tất cả chúng sinh là đối tượng để Bồ Tát làm lợi ích. Thành ra vì vậy Bồ Tát khi mà bố thí cho một con vật không có tâm coi thường nó, vì nó là cái điều mình muốn làm, nó là cái lý tưởng, cái mục tiêu của mình muốn làm. Thì như vậy á, chúng ta nghe như vậy để hiểu cái chỗ cái đoạn kinh ngắn này thôi của kinh. Đó là một là cầu nhất thiết trí tâm, hai là nguyện phương tiện. Mình phải có những cái nguyện làm cái phương tiện cho mình. Nguyện đó là nguyện cùng với tất cả chúng sinh, nguyện hồi hướng đồng thành vô thượng Bồ Đề. Thì đây gọi là Bồ Tát hành phương tiện vậy. Thành ra cái sự thực hành nó của Bồ Tát nó trở thành một cái phương tiện để đạt đến nhất thiết trí và để đạt đến cái Bồ Đề tâm. Còn nếu bây giờ mình bảo làm cách nào để thành Phật, không có cách nào hơn, không có một cách nào bằng cái cách là làm tốt hết. Ngồi thiền không có thể thành Phật được, bởi vì ngồi thiền không có làm tốt, thì ngồi thiền mình đâu có làm lợi ích cho người khác. Thành ra bắt buộc thành Phật nó phải có cái hành động làm lợi ích cho người khác. Ngồi thiền là mình lo cho riêng cá nhân mình thôi. Mình muốn trang điểm về tinh thần riêng cho cái cá nhân mình thôi. Mình muốn lo một cái sự yên tĩnh cho tâm hồn riêng của mình thôi. Mình muốn tìm cái ý nghĩa đẹp hay gì để trong tâm thức để cho riêng mình thôi. Còn cái chuyện mà lao vào đời sống, tiếp xúc mọi người, sống cuộc sống của mọi người, ích lợi cho mọi người, mình không có làm chuyện đó được. dù rằng là Bồ Tát vẫn hành đủ hết, Bồ Tát vẫn hành thiền, Bồ Tát vẫn đủ hết đấy, nhưng mà mình sẽ từ từ mình thấy cái ý nghĩa mà của Bồ Tát làm. Thì đây cho mình thấy như vậy là Bồ Tát hành phương tiện. Thì bây giờ mình biết rõ Bồ Tát sẽ làm những cái hành động như mọi người, nhưng mà bằng cái tâm, bằng cái tâm gọi là tâm Bồ Tát á, thì tất cả hành động nó sẽ thành phương tiện. Lại này, Chí Thắng Đại Bồ Tát thấy người bố thí thì sinh lòng tùy hỷ, đem cái căn lành tùy hỷ này nguyện cùng chung với tất cả chúng sinh hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Bây giờ đó lại phương tiện nữa đó. Bây giờ mình bảo bây giờ đến đám cơm tôi cũng không có nữa, bây giờ Đức Phật bảo tôi bố thí sao đây? Thì cho mình thấy phương tiện nhé. Bây giờ nắm cơm có làm sao? Thì Đức Phật bảo không cần mình phải làm, không cần mình phải bố thí. Mình thấy một người khác làm thì mình tùy theo đó mà vui mừng, kêu là tùy hỷ. Thế là Bồ Tát đừng có dành cái phần làm về mình hết á. Một ngày nào mình thấy cái làm nó ích lợi, nó có nhiều cái lợi, thế là mình muốn làm. Thì mình thấy nó hay, nó đẹp thì mình muốn dành cái hay, cái đẹp đó về mình. Thành ra mình muốn làm. Thì mình thấy người khác làm cái nhiều khi mình đâm ganh, mình không có tùy hỷ được. Mình bảo ông đó bố thí cái gì, tôi mới bố thí. Không phải như vậy. Nhưng Bồ Tát thấy bất cứ người nào người ta làm một cái việc công đức như vậy, Bồ Tát đều tùy hỷ, đều vui mừng. Và khi tùy hỷ như vậy cũng đừng quên, nếu mà mình tùy hỷ cũng thôi á, tùy hỷ cũng thôi á, thì mình chỉ thành một cái người là ở không ganh tị, biết vui với cái hay của người khác. Nhưng mà để làm gì ấy? Mình thành cái gì ấy? Rồi kiếp sau mình có một cái là dễ sống một đời sống dễ dãi, không có ai ganh với mình hết, ai thấy mình cũng vui vẻ. Nhưng mà để làm gì vậy? Tức là rốt cuộc để cho riêng cá nhân mình thôi. Nhưng đây Bồ Tát phải lấy, và Bồ Tát không coi thường cái tùy hỷ. Thường thường mà đây tôi bảo đảm là ai cũng coi thường cái tùy hỷ. Bây giờ bảo chứ thôi anh tụng kinh đi, tôi tùy hỷ được rồi. Anh tụng kinh tôi thấy có người tu của tôi mừng, cái đó là tùy hỷ. Rồi mình nghe mình thấy nó mỉa mai, mình bảo là ồ phải chính mình tu mình mới được, còn tùy hỷ thì được cái gì. Nhưng mà tùy hỷ là một cái thiện căn, bởi vì cái ngược lại với cái tùy hỷ là cái đố kỵ, cái ganh tị, mình không vui được với cái hay của người khác. Thành ra vì vậy tùy hỷ là một cái thiện căn. Thành ra một khi mà mình phát được cái tâm tùy hỷ đó, đó là một cái thiện căn. Bồ Tát không coi thường một cái thiện căn nào hết. Thành ra Bồ Tát dùng cái thiện căn đó rồi á, là phải có cái cầu nhất thiết chí tâm và cái nguyện hồi hướng. Bồ Tát này nguyện lấy cái thiện căn tùy hỷ đó cùng chung với tất cả chúng sinh hồi hướng về vô thượng Bồ Đề. Tức là nguyện rằng là cái thiện căn này sẽ đưa mình đến thành Phật và tất cả chúng sinh cùng thành Phật. Mình chỉ cần có cái tâm đó thôi là mình thực hành Bồ Tát hạnh được. Dễ ợt rồi. Đâu có gì khó đâu. Một cái sự suy nghĩ không có gì khó ấy. Bây giờ tôi ngồi tôi nghĩ tất cả chúng sinh đâu có gì khó đâu. Không có ai mà nghĩ chữ vì nó khó hết. Vì đâu có gì khó. Bây giờ mình chỉ nghĩ cái chữ vì, rồi nghĩ chữ tất cả chúng sinh có gì khó. Mình họp hai cái lại là vì tất cả chúng sinh. Thành ra tu rất dễ, không có cái gì khó hết á. Tu này bảo đảm dễ lắm, nhưng mà thành thì khó. Là bây giờ cho một người tu hành khổ hạnh, cho một người tu thiền định, cái thiền định nó vừa có kỷ luật, tức là nó hơi khổ hạnh chút, nhưng mà nó có cái an lạc của nó. Thành ra hành khổ hạnh là hành mà tu hành mà kiểu mà hành hạ thân mình, cho người tu thiền định. Thế cho một người tu Bồ Tát hạnh này, ba người tu ấy, thì mình sẽ thấy là Bồ Tát hạnh này nó không có cái gì khó hết. Nó chỉ là cái tâm của mình nó nghĩ như vậy. Nó chuyển cái tâm mình từ cái mà cứ tôi. Nó chuyển sang tất cả chúng sinh và trí huệ nhất thiết trí thôi. Nó chỉ chuyển như vậy thôi. Còn thân của mình nó làm gì? Làm y như là xưa nay mình làm thôi. Làm những việc thiện. Khẩu của mình nói những cái lời thiện, không có gì thay đổi. Nhưng mà bảo đảm cái tu khổ hạnh khó nhất. Bây giờ có ai mà cứ đứng một chân thì vắt lên trên vai rồi cứ đứng một chân thì suốt ngày được. Tu khổ hạnh khó nhất. Hay là cứ ở dưới nước ngâm đến cổ vậy thôi, đến giờ ăn mới chui lên ăn. mà ăn là thí dụ ngày bữa thôi á, chứ không phải đứng ngâm dưới nước mà ngày vào tôi ăn 24 bữa, mỗi bữa tiếng đồng hồ, còn lại phút ngâm dưới nước thôi. Không phải như vậy. Thành ra tu khổ hạnh khó nhất. Tu thiền định á khó thế nhỉ, bởi vì ngồi yên chỗ nhiều khi nó cũng ngứa ngáy, nó khó chịu, nhưng mà khi mà quen đi thì nó ghiền. Nhưng mà bảo đảm á là có bao nhiêu người thì mình ở Việt Nam mình cũng có truyền thống tu khổ hạnh ít lắm, nhưng mà bên Ấn Độ thì nhiều lắm, và cũng cái tu thiền định cũng rất nhiều người ham tu, nhưng mà cái Bồ Tát hạnh không có lấy một người tu, tu không nổi. Hành ra dễ nhất đó, nhưng mà thử thực hành thì biết rất khó. Nó còn rất nhiều điều kiện nữa, đó là sự hiểu biết của mình, cái lòng tin của mình vững chắc. Và lúc đó khi mà mình muốn thực hành Bồ Tát hạnh rồi thì mình mới thấy là cái lòng tin của mình nó xìu vô cùng, và mình hời hợt vô cùng đối với lại đạo pháp, đối với sự thực hành, và đối với cái kêu là thiện, cái sự tốt của thế gian, mình rất hời hợt. Và càng muốn hành càng hiểu bao nhiêu, mình càng thấy mình ích kỷ bao nhiêu. Dù là một người tốt đến đâu nữa, khi mà nhìn theo cái con đường Bồ Tát đạo chỉ là một người ích kỷ thôi, nó vẫn là vì mình thôi. Thành ra mình sẽ thấy là nó rất rất khó. Thì hồi hướng về vô thượng Bồ Đề với cái căn lành tùy hỷ đó, và kinh nói tiếp là mình cũng nguyện cho người thí và kẻ thọ chẳng rời nhất thiết chí tâm. Thì mình cũng nguyện sao cho cái người bố thí đó với cái kẻ mà thọ nhận của thí đó cũng đều được như vậy. Tức là Bồ Tát đó, cái lý tưởng với cái mục, cái đối tượng mà để mình mong muốn đạt được cái nhất thiết chí là tất cả chúng sinh. Mình nhớ như vậy, Bồ Tát bố thí cho người ta để cầu nhất thiết chí, mà cầu nhất thiết chí cho ai? Có phải cho tôi không? Không, cho người ta luôn. Khi mình bố thí cho một người mà cầu cho người đó được thành Phật, tâm nguyện của mình là như vậy. Cái tâm nguyện đó của Bồ Tát, nếu mà mình thực hành được rồi, mình sẽ thấy là không có cái gì cho mình hết, mà cả cái cuộc sống này á, mắt mình đụng đến cái gì, tai mình nghe thấy cái gì, đều là cái môi trường để mà mình thực hành đạo hết. Đó, thì nếu mà mình phát được cái tâm Bồ Tát thì nó sẽ như vậy. Cái đời sống này chứ mình không cần phải đi tìm chân lý ở đâu, không cần phải đi tìm một cái chỗ nào, một cái hành động gì đặc biệt, hay là một cái chỗ nào đặc biệt hết. Đời sống này với bất cứ ai, bất cứ chỗ nào, và luôn luôn Bồ Tát an lạc. Đấy, cho nên mình nói là hành không được an lạc vì có tùy hỷ thôi, tùy hỷ cũng là hành. Thành ra như vậy á, cái này á, nghe phớt phớt quá thì mình thấy không có gì đặc biệt, chỉ có một cái là mình thấy nó hơi lý tưởng quá, nhiều khi xa vời thực tế. Nhưng mà nếu mà mình là cái người mà muốn hiểu rõ về Đức Phật là gì, Bồ Tát là gì, Bồ Tát để thành Phật đó, thì mình sẽ biết Phật là như thế nào, Bồ Tát như thế nào. Tại sao Bồ Tát luôn luôn an lạc? Tại sao Bồ Tát ở cảnh nào đi nữa cũng giải thoát? Thì mình hiểu bởi vì Bồ Tát có cái tâm Bồ Đề. Cái đối tượng Bồ Tát nó không vì tôi, nó không xây dựng một cái hành động là một khi mà mình khởi lên một cái ý nghĩ ở trong tâm mình, nó luôn luôn nó đặt căn bản trên cái tôi. Một khi mình khởi lên một cái ý muốn, nó từ cái tôi nó khởi lên, dù là tu hành đi chăng nữa. Bây giờ mấy thầy đó, khi xuất gia, tôi muốn xuất gia. Rồi khi mình tu, mình bảo cái tu này hay này, tôi muốn tu này, nhưng mà cái này đạo đức, cái này thanh tịnh này, cái này gì đó, mình tôi muốn, tôi thấy như vậy, tôi thích như thế, và tôi muốn như thế. Tất cả nó đều từ cái tôi hết. Nhưng mà cái tâm đó luôn luôn là cái tâm thế gian. Dù bên ngoài mình có đạo đức mấy, mình vẫn là một con người thế này. Mình vẫn là một cái tôi. Mình chưa có vị tha nữa. Kể cho đến mà tôi thấy cái bố thí là hay cho nên tôi làm. Tôi thấy là hay cho nên tôi làm. Và khi nào mình muốn chuyển tâm mình thành tâm Phật đó, thì mình phải chuyển thành Bồ Đề tâm. Tức là đầu tiên hết mình phải đưa chúng sinh vào tâm mình, và phải lấy chúng sinh là đối tượng của tâm, khởi lên một cái tâm, tức là từ chúng sinh mà khởi lên. Cho đến mức độ mà Bồ Tát mà sở dĩ mà ta có tôi á, Như Đức Phật cũng vậy. Phật bảo sở dĩ mà Như Lai nói tôi, Như Lai có tôi á, là vì chúng sinh. Vì chúng sinh cần cái tôi ấy cho nên Như Lai mới nói tôi. Chứ thực ra Như Lai không có tôi. Sở dĩ mà Như Lai có sắc tướng, Như Lai có âm thanh nói ra, Như Lai có đi qua đi lại là bởi vì chúng sinh. Chứ không phải Như Lai vốn có cái đó. Như Lai vốn không có từ chỗ nào tới, cũng không đi về chỗ nào. Như Lai vốn là chân như, Như Lai vốn bất động, không có sinh ra từ bé lớn lên rồi thì sau này già rồi chết nhập diệt. Thành ra lúc đó mình mới thấy là tất cả những cái sự xuất hiện, tất cả cuộc đời của Đức Phật, mọi cái gì nó xảy ra trong đời Đức Phật, nó là phương tiện mà khởi lên là do chúng sinh, vì chúng sinh, để giác ngộ, khai ngộ với chúng sinh. Thì muốn đạt đến cái kết quả đó thì cái đầu tiên mình tu nhân, mình phải chuyển tâm đi. Không có lấy cái tôi làm cái điểm tựa kích thích những cái hành động trong đời sống của mình, mà lấy chúng sinh. Mà lấy chúng sinh là đối tượng phải tất cả chúng sinh, thì lúc nào á, tâm mình cũng được kích thích, cũng được khởi lên. Mà lúc nào cái tâm nó khởi lên cũng là một cái tâm tốt. Mà tất cả cái tâm tốt đó, nó đều có một cái hướng đi đến giải quyết tất cả vấn đề, đó là giác ngộ. Chứ mình tốt đó, mà mình không biết để làm gì hết á, thì theo như Đạo Phật nói cái đó là ngu. Cái tốt đó nó uổng vô cùng. Nó sẽ bị tham sân si chi phối đó. Tại vì cái gì lãnh cái kết quả của nó đây. Khi mình đi làm ra tiền đó, cái gì sẽ sử dụng cái đồng tiền đó đi. Nếu mình không có một cái ý nghĩa dứt khoát, sáng sủa, tiền đó để làm cái gì, có ích lợi như thế nào với cái sự sáng suốt của mình, mà mình làm thôi, thì cứ đi làm, mình vất đóng tiền, thì cái gì nó sẽ sử dụng cái tiền của mình, cái bừa bãi, cái ẩu tà, tức là tham sân si. Thành ra vì vậy đó, cho nên khi mình làm những công việc tốt đó, mình phải có một cái hướng chắc chắn. Và như vậy cũng chứng tỏ là Bồ Tát biết cưng quý, có thể nói là tôn trọng từng cái việc tốt, là Bồ Tát đã giao cho cái việc tốt đó đều đầu tư vào cái nhất thiết trí hết, tức là cái bồ đề hết. Còn mình á, là mình coi thường lắm. Mình làm việc tốt mình cũng coi thường, thành ra mình hoang phí như. Mình không có biết là đưa cái việc tốt nó về đâu hết. Thành ra cũng như một người á, người ta biết tôn trọng cái đồng tiền, thành ra khi người ta làm được cái đồng tiền rồi, không phải người ta ích kỷ, nhưng mà người ta biết sử dụng đúng cách, sử dụng như thế nào để ích lợi. Tức là cái đó là cái người biết tôn trọng đồng tiền. Còn cái người làm tiền về mà không biết tôn trọng tiền là cóc cần. Xài như nào cũng được hết, xài cho đã cái ý thích của mình thôi. Thành ra như vậy là mình có phương tiện mà mình không biết sử dụng, thành ra nó thành hư hỏng. Cái phương tiện đó nó sẽ làm hỏng cái con người mình. Thành ra vì thế cho nên từng hành động nhỏ nhất, bố thí một bát cơm nhỏ, cho đến là tùy hỷ, không có làm nhưng mà thấy người khác làm tùy hỷ, đều đừng có để những cái công đức đó nó hoang phí đi mà nó làm hại, mà hướng nó về vô thượng bồ đề. Thì như vậy mình thấy rõ là Bồ Tát sống trong từng giây phút, từng giây phút, từng sát na trong cuộc sống. Bồ Tát cẩn thận và kính trọng từng giây phút đó. Mình đừng có tưởng mình nghe nói cái nhất vô lượng chúng sinh, tất cả chúng sinh rồi này nọ, mình cho cái đó viển vông thực tế. Mà phải có cái bồ đề tâm đó, con người của mình nó mới trở về thực tại được, nó mới trở về thực tế được. Cái thực tại thực tế không phải là một cái ý tưởng, một cái hai ba cái chữ trong đầu mình khởi ra. Khi mình nói đây là hiện tại là nó đã qua mất rồi. Chỉ có cái bồ đề tâm đó, nó mới nằm trong cái hiện tại đó thôi. Thành ra bằng đó cái cho mình thấy là tâm Bồ Tát nếu mình phát được đó, thì mình có tất cả mọi cái thiền định của thế gian này, và có mọi cái công đức của thế gian này. Thì nó bồ đề tâm á, nghe trên lý thuyết không có cái gì hết, nhưng mà thực hành đi thì mình mới thấy là vừa khó, nhưng mà nếu mà thực hành được phần nào mới thấy thế nào là một Bồ Tát, là tại sao mình phải thờ có hai Bồ Tát đứng nha. hai ngài đều đại từ đại bi hết. Một vị là cứu khổ dưới địa ngục này địa tạng, một vị là cứu khổ bất cứ cái khổ nào, ban cho vô úy nữa, đó là Quan Thế Âm đó. Thì những Bồ Tát đó là những người như vậy. Thì bây giờ cho đến cái mức độ như vậy, dầu người, cái người mà họ nhận là hàng nhị thừa, thì cũng nguyện họ chẳng rời nhất thiết chí tâm. Đây gọi là Bồ Tát hành phương tiện vậy. Thì đây có nhiều cái về Phật pháp một chút, tức là nhị thừa là thanh văn với duyên giác. Cái người thường thường á, mình nghe người thí người thọ thì mình nghĩ theo cái đời sống hiện tại, nhưng mà cái thời xưa mà Đức Phật nói ra cái á, người bố thí chính là những người bình thường, còn người thọ nhận là nói cho những người sa môn, những người xuất gia khất thực đi ăn xin. Thành ra ở đây á, nếu mà cái đối tượng á, mà nó không phải là một người ăn mày bình thường, mà nó là một cái người tu hành, mà nếu cái người tu hành nó là hàng nhị thừa, tức là thanh văn duyên giác, mà thanh văn duyên giác á, thì không có theo con đường Bồ Tát. Thanh văn duyên giác á, là gìn giữ giới luật, đi vào thiền định và phát cái trí huệ nhập niết bàn, thanh tịnh hoàn toàn, nhổ tất cả các cái gốc rễ tham sân si ra khỏi cái tâm mình, là một bậc thánh. Và các vị thanh văn duyên giác này không có cái ý muốn thành Phật, không có cái ý muốn chung đụng với chúng sinh, lợi ích cho chúng sinh nữa. Thì dù là những người như vậy, nhưng mà Bồ Tát cũng đều hồi hướng cho những vị đó được được nhất thiết chí tâm, tức là được thành Phật. Thế là bên đây một điểm nữa cho mình thấy, khi có nhiều vị Bồ, có nhiều vị Phật tử phát tâm phát tâm Bồ Đề độ tất cả chúng sinh, nhưng mà khi nói vào chi tiết ấy, thì không có tất cả. Thứ nhất, nhiều khi mình không nghĩ đến loài súc sinh, súc sinh cũng là chúng sinh ấy, mình không nghĩ đến. Thứ hai, mình không nghĩ đến người cõi trời, cõi trời cũng là chúng sinh, mình nghĩ đến, mình chỉ nghĩ đến con người. Mà trong con người á, thì nhiều khi á, mình bảo bây giờ thôi con phát Bồ Đề tâm, Đức Phật dạy như vậy, con phát Bồ Đề tâm con độ tất cả chúng sinh. Nhưng mà nhiều khi hỏi chứ có độ mấy thầy không, mà con đâu dám độ mấy thầy. Mấy thầy cũng là chúng sinh ấy chứ bộ. Tại sao mấy thầy không là chúng sinh thì biết kêu là gì đấy? Mấy là thầy kêu là sinh mà không phải chúng. Tình mà không có hữu. Thành ra vì vậy cho nên cái tâm của mình nói ra cái chữ đó mà mình không có nhận thức được nó là như thế nào. Thì nếu mà mình cứ kiểu đó thì đối với mấy thầy đây chưa phải là thánh nhân gì hết, mình đã không dám độ. Uống gì bậc nhị thừa. Nhị thừa là những vị mà nó không còn tham sân si, mình thì còn tham sân si, mà người ta không còn tham sân si nữa, thì mình dám nghĩ gì đến những bậc đó nữa thì không được. Cái tâm của Bồ Tát là phải tất cả, dù là hàng nhị thừa cũng phải nói là nguyện cho hàng nhị thừa đó được thành Phật. Thì cái tâm nó phải mạnh lắm. Và nhiều khi mình tâm mình nguyện thành Phật đó, mà mới gặp một cái anh bạn ở trong lớp mình nó giỏi hơn mình cái chút xíu gì, mình mà thôi nó giỏi quá, nó giàu quá, nguyện gì nữa, thôi nó là để dành riêng ra. Không phải như vậy, cái tâm mà nguyện độ chúng sinh ấy, là tất cả bất cứ chúng sinh nào cũng đều thành Phật. Một bậc thánh họ đâu phải là Phật cũng phải nguyện cho họ thành Phật, cũng phải có cái tâm chiếu cố, phải nhiếp họ ở trong tâm mình. Đấy. Nghĩa là đó cũng là một cái người mà mình phải có cái trách nhiệm làm cho thành Phật. Thì tâm Bồ Tát là như vậy. Bây giờ mà nếu mà thấy mình cảm thấy khó quá làm không được nữa thì mình có thể ngưng ở đây, nghỉ khỏi giải tiếp. Làm Bồ Tát đó, nhưng mà ít nhiều gì á thì mình cũng hiểu Bồ Tát là như thế nào, đừng có lẫn lộn. Có nhiều người cứ nghe Bồ Tát hoài mà không hiểu là gì, nhiều khi nghĩ lộn đi. Giờ đại khái thì mình nghe tiếp đây không phải là để mình sẽ thực hành cái gì hết á, nhưng mà để mình hiểu. Khi mình hiểu rõ rồi đó, nó có nhiều cái ích lợi về sau này đó. Thì bây giờ thì chưa thấy, nhưng mà về sau này mình sẽ thấy. Thì Bồ Tát hành phương tiện là như vậy. Tức là tất cả mọi hành động nó đều chuyển theo cái, nó do cái tâm Bồ Đề đó, mà nó chuyển thành một cái phương tiện để đi đến cái chỗ giác ngộ thành Phật. Tức là nó là một phương tiện để đi đến chỗ đó và lợi ích cho tất cả chúng sinh. Từ từ, chắc chắn nếu mà một ngày nào mà mình chịu khó nghe kỹ, mình sẽ có nhiều cái nghi ngờ khởi lên, thì lúc đó sẽ giải thích thêm. Bây giờ mình nghe tiếp lại này. Chí Thắng Đại Bồ Tát nếu thấy trong thế giới mười phương. Bây giờ Đức Phật bày cho mình cách ha. Bây giờ thôi tin đi, Phật Phật dạy ráng tin chút, học được chút nào hay chút đó, đừng có ngại, đừng có sợ. Mình cứ từ từ theo đạo Phật, mình từ từ mình thực hành, mình huân tập cho nó thành cái mầm mống trong tâm mình. Đừng có, không có ai ép mình, mà mình cũng không nên ép mình nữa. Như là trong kinh Thiền Tí Bồ Tát kinh thì Đức Phật cũng nói là Bồ Tát không được ép mình phải bố thí thân thể. Tại vì nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật lúc mà hành Bồ Tát đạo, ví dụ người ta muốn xin thịt mình lóc thịt cho, thì ai nghe mà thấy sợ rồi, có nhiều vị thế là muốn bắt chước, Đức Phật không cho phép. Không có ép mình như vậy, mà mình phải huân tập cho đến khi nào mà cái tâm mình ấy, nó trí huệ mình, công đức của mình ấy, nó đầy đủ, cái vấn đề nó rõ ràng, mình biết rõ ràng, và cái tâm của mình nó không có ở trong một cái trạng thái, một cái trạng thái lệch lạc nào hết, thì lúc giờ mình mới bố thí như vậy được. Thành ra lúc đó mình phải thấy rõ là cái bố thí đó nó đi đến đâu, nó được như thế nào, mình có đủ sức chịu đựng được, mình không có bị thối thất, thì mình mới làm chuyện đó. Chứ còn đây nhiều khi nghe rồi ép mình đi, có những người nóng lòng tu rồi ép như vậy không có được. Đó là trong kinh đó, Đức Phật cũng cấm cái đó. Nên cứ vậy, việc từ từ nghe hiểu rồi từ từ thấy cái nào làm được thì làm. Đại Bồ Tát nếu thấy trong thế giới mười phương có các thứ cây hoa và các thứ hương vô chủ, liền nguyện cúng dường chư Phật. Thì mình muốn cúng dường chư Phật, không cần phải Phật có trước mặt mình, không cần phải vào đến chánh điện, mà không cần phải mua một cái hoa nào của mình. Mình cứ thấy hoa nó mọc ngoài đường, hoa dại mọc ngoài đường, không có chủ, không phải của ai hết. Cái tâm nguyện của mình nó nguyện cúng dường tất cả cái đó cho chư Phật. Cái này dễ làm lắm, đâu có gì khó đâu. Dễ làm, nhưng mà làm. Nhưng mà đừng có nên nhớ lấy ha. Luôn luôn phải nhớ căn bản. Ai mà chưa dám làm thôi, còn ai mà muốn làm thì phải nhớ cái căn bản đó là phải vô thượng bồ đề, nhất thiết chí. Cái mục tiêu phải như vậy. Chứ đừng có để một cái ý tưởng nào đó nó lôi cuốn mình đi, mình thành lệch lạc. Không phải mình nghe cái này nó hơi thơ mộng một chút đó. Bồ Tát đi ngoài đường thấy gió thổi mây bay, thấy mặt bầu trời xanh là thẳm đẹp đẽ, rồi thấy chim chóc ca hát, thấy hương hoa cái là thiên nhiên mọc cỏ dại này nọ, thơm ngát này nọ, không có chủ gì hết. Mình thấy mấy cái đó nó thơ mộng, mình đừng có lệch lạc ở trong đó. Rồi riết nếu mà mình không mát thì mình thành một thi sĩ thôi, còn nếu không thôi nữa mình thành một người vớ vẩn. Đi liên cùng khủng mà thành Bồ Tát đạo gì mà người xung quanh đều sợ, mà thằng nó hồi xưa nó không mát, sao nó thành Bồ Tát đạo sao nó mát. Thành ra mình phải nhớ là vì mình muốn cúng dường Phật, mình không có phương tiện thì Đức Phật mới dạy là không cần phải tìm cái gì của tôi, mình cần có cái tâm nguyện cúng dường, cái đó là cái điều cần thiết. Và cái đối tượng là bất cứ một cái gì nó vô chủ thì mình không cần phải sở hữu nữa. Nhưng nguyện đó con có cái đó, con thấy nó đẹp, nó hay, thích như vậy, cúng dường đến chư Phật. Cái mục tiêu của mình á, là để nhất thiết chí, nhưng mà trong cái lúc mình làm đó, là mình thấy cái tâm, cái thiện căn cúng dường đó, cần có, cần làm. Cái đó nó quan trọng hơn là những cái mà mây bay, gió cuốn thì nó... Thành ra vì vậy, á, hành Bồ Tát Đạo không phải là để trở thành một thi sĩ đâu nhé. Mà không phải là để mà thành mát. Con người rất thực tế đó. Lúc bây giờ mình sẽ thấy là như nãy tôi nói là mắt mình thấy cái gì, tai mình nghe cái gì á, nó cũng đều ở trong cái thiện hết ạ, đều ở trong cái thiện. Thành ra có một ông thiền sư mà cái thằng ăn trộm nó vô, mà nó ăn trộm mà ông cho hết rồi khi nó đi, ông thiền sư bảo chứ tiếc quá, có cái ánh trăng đẹp như vậy mà không cho nó được luôn rồi. Cái đó không phải là ông mơ mộng đâu, không phải là ông là một tâm hồn nghệ sĩ mơ mộng đâu. Mình đừng có hiểu lầm cái tâm thiện với lại những cái thi sĩ đấy. Tại vì ở đời ấy, mấy cái anh thi sĩ là mấy cái anh mà dồn nhất ấy. Không phải người làm thơ, nói mấy anh thi sĩ ấy, thi sĩ nhà nghề, chứ còn người làm thơ nó không phải là cái người dồn. Tại vì sao vậy, thi sĩ lúc nào nó đâu có thật, mà cái gì không thật mình kêu là dồm. mà tâm hồn của thi sĩ nó cứ để trên trời dưới đất thì không, không có thật gì hết. Thế là vì vậy á, thành ra đó là cái cho thấy là cái tử bi của cái vị thiền sư nó bao trùm tất cả, mà nó cũng do là cái tâm Bồ Tát á, nó trưởng thành, nó mạnh mẽ. Thành ra vì vậy á, cho nên thiền sư nó ông thấy tội cho cái anh ăn trộm đó, việc gì mà anh phải lấy mấy cái của nó chi nữa. Cái đời sống này nó thiếu gì cái thứ của chân lý, tất cả mọi cái nó đều là những cái thiện hết. Cái ánh trăng đẹp cũng là một cái thiện nếu mà tâm mình biết đúng cách. Nhưng mà nhớ nó có hai cái thiện, thiện thế gian. Nếu giờ mình thấy ánh trăng đẹp chạy vô mình bảo ba coi trăng đẹp lắm, tức là mình muốn cho ba mình thưởng thức nó, cái đó nó thiện thế gian. Cái thiện đó nó giới hạn ở trong cái vòng cái tôi của mình với cái của tôi mình thôi. Còn cái thiện của mình ấy, nó là ánh trăng đẹp thì mình thấy đẹp, Bồ Tát vẫn có tâm thấy đẹp, nhưng mà không phải đẹp như vậy để rồi nó vào một cái tôi, cái của tôi, hay nó vào một cái thi sĩ gì gì hết, nó vào tâm hồn mơ mộng vậy, mà cái thấy đẹp nó hướng về Đức Phật. Cái thấy hướng về Đức Phật là làm sao á để cho những cái công đức đẹp, một cái công đức làm sao cái công đức nó trở nên giác ngộ, đừng để cái công đức đó nó chìm vào trong vô minh, đừng để cái đẹp đó nó chìm vào trong vô minh hay ngã sở. Thành ra hồi hướng cúng dường cho chư Phật. Thì như vậy là phương tiện Bồ Tát. Ê, bây giờ hôm nào cũng muốn cúng dường cho Phật mà bây giờ lại vào một cái vườn hoa đẹp quá, nhưng mà hoa này nó có chủ. Thế nếu bây giờ trong thế giới mười phương này có các thứ hoa hương đã có chủ thì làm sao cúng dường đấy? Nó có chủ rồi. Thì lúc đó gió thổi đến, nó bay, nó thổi những cái hương hoa nó bay đi, thì nó bay ra khỏi cái vườn đó rồi là coi như là nó vô chủ. Thì Bồ Tát sẽ nguyện họp tất cả những cái hương đó lại để cúng dường chư Phật mười phương. Tại vì Bồ Tát nên cũng có giới luật chứ. Cái gì có chủ rồi á là không có được lấy. Mà mình nhớ lấy là một hành động. Hành động lấy là hành động, nó có ba chỗ để hành động là thân, khẩu, ý. Thì cái ý của mình á, mà khi thấy cái vật có chủ rồi mà mình khởi lên cái tưởng muốn lấy thì coi như thực ra là mình đã là hành động ăn cắp rồi đó. Nhưng mà bởi vì á, cái hành động, cái giới ăn cắp á, Đức Phật đặt cho thế gian, mà thế gian này á, luôn luôn nhìn ăn cắp ở trên cái phương diện của thân. Cái tay mình nó lấy mà cái vật nó được đi khỏi cái chỗ của nó, thế cho nên trong cái giới ăn cắp á, nó mới dùng cái thân nghiệp làm chính chứ nó không lấy cái ý nghiệp làm chính. Nhưng mà thực ra là ba, trong ba cái chỗ làm nghiệp đó thì cái ý nghiệp của mình khởi lên rất là có, mình có. Mà cái người mà càng đi sâu về phương diện tinh thần á, cái ý nó càng quan trọng. Thì con người của mình á, mình có thể lạy Phật 200 lần một lúc, 500 lần một lúc, nhưng cái ý của mình làm sao mình niệm Phật trong một niệm đó thôi mà niệm Phật đúng ấy, không được. Thành ra cái thân nó dễ làm, cái ý rất khó làm. Thành ra cái người mà càng đi sâu vào phương diện tinh thần là cái người càng tôi luyện cái tâm ý nhiều. Thì ở đây mình cũng vậy, cái Bồ Đề Tâm, cái con đường Bồ Tát đạo, nó vấn đề căn bản là mình phải đổi cái tâm mình đi, đổi cái căn bản tâm mình từ cái ngã mà nó sang tất cả chúng sinh với lại chư Phật. Mà nhớ ở đây là mười phương, chư Phật mười phương. Nhớ tất cả những cái này nó quan trọng lắm. Bây giờ hiện giờ thì mình chưa có học sâu về Phật pháp, mình chưa thấy. Chúng sinh thì phải tất cả chúng sinh, mà cúng dường Phật phải mười phương Phật. Đừng có Phật này thôi. Mình đối với chúng sinh đừng có chúng sinh này chúng sinh kia, đối với Phật cũng vậy. Đừng có bảo là Phật này nó thích hơn. Phật này thích hơn Phật kia. Phật kia thấy xa lạ quá. Nhiều khi cũng thích Ca Mâu Ni Phật hết á, mà thờ ở chùa mình mới thích. Đến chùa khác mà từ Phật chùa khác thấy kỳ. Mà cũng thích Ca Mâu Ni Phật hết á. Thành ra như vậy á, cho nên mình phải mười phương chư Phật. Hoặc là mình tự làm cho mình, hoặc là vì chúng sinh mà làm. Thì tất cả những cái hành động như vậy á, là đều để mà được nhất thiết chí tâm. do thiện căn này nên được vô lượng giới định huệ giải thoát và giải thoát chi kiến. Tức là đây là nói về cái phương diện nguyện của mình. Nguyện rằng là mình được như vậy, mà nguyện chúng sinh được như vậy, được làm như thế. Tức là nguyện mình được cúng dường, nguyện chúng sinh được cúng dường. Rồi nguyện mình với chúng sinh đều được nhất thiết trí. Và nguyện rằng là do cái thiện căn cúng dường đó của mình, cúng dường cái hương mà bay ra khỏi cái chỗ có chủ, mà được vô lượng giới định huệ giải thoát và giải thoát chi kiến. Đức Phật hành, cái sự thực hành của Đức Phật mà người ta thường nghe và học hỏi gồm có giới định huệ, có giải thoát, và có cái trí huệ biết về giải thoát, kêu giải thoát chi kiến. Thì đều được như vậy, tức là được như Đức Phật, mà vô lượng nữa. Cái chữ vô lượng nó đưa vào đạo đại thừa. Khi mà nó giới định huệ, giải thoát chi kiến, nó là chung của tiểu thừa với đại thừa. Nhưng mà khi mà nói vô lượng thì thông thường đó là đại thừa. Đại thừa mới dùng cái chữ vô lượng. Đây gọi là đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Đấy, bây giờ Bồ Tát hành thoải mái. Bồ Tát không cần phải mệt nhọc khó khăn, cần vì gì hết. Mà Bồ Tát chỉ cần rất là giản dị thôi, cái gì cũng dường được hết đấy. Bây giờ mà mình đã thấy nấu chay ngon quá, mình muốn cúng dường riêng thì chạy ra bên ngoài trời, cái hơi nó bay ra. Còn nguyện đem đồ ăn mình lên cúng dường chư Phật. Còn ở trong chùa là của thầy rồi. Không có được cúng dường ké. Lại này, Chí Thắng Đại Bồ Tát, nếu thấy trong thế giới mười phương các chúng sinh thọ các báo, tức là được các quả báo an lạc vui vẻ, Bồ Tát thấy rồi liền suy nghĩ rằng nguyện tất cả chúng sinh được cái vui của nhất thiết trí. Nếu thấy các chúng sinh thọ cái báo khổ, Bồ Tát liền vì các chúng sinh mà sám hối tội nghiệp, và nguyện rằng những khổ não mà chúng sinh phải chịu như vậy, tôi đều thay họ lãnh chịu cho họ được an vui. Và đem căn lành này nguyện thành nhất thiết trí, trừ dứt khổ não cho tất cả chúng sinh. Rồi do nhân duyên này mà cứu chúng sinh á, rốt cuộc chẳng thọ tất cả các khổ, mà chỉ có được tất cả, chỉ được thọ tất cả các lạc. Đây gọi là Đại Bồ Tát hành phương tiện vậy. Bây giờ mình thấy khổ, thấy vui, thấy người ta vui, nhớ con người thường mình mà thường thường mình phát cái tâm thiện á, thì thường mình chỉ lấy đối tượng là khổ thôi. Mình bảo vui vui rồi mà thương gì được. Bồ Tát thì không có vậy. Bồ Tát khi người ta vui mình ít ra mình phải biết chia vui với người ta. Tại vì Bồ Tát vì tất cả chúng sinh, thành ra chia vui đó là tùy hỷ đó. Thấy các chúng sinh họ được an lạc, họ được vui vẻ. Cũng như giờ mình thấy ở một xứ nào nghèo khổ mình muốn giúp, nhưng mà mình thấy thí dụ ở Hòa Lan này sung sướng mà, mọi người sung sướng mà, thì ra mình quên đi, không nghĩ dân Hòa Lan. Nhưng mà mình phải nghĩ, nếu mà tâm Bồ Tát mình phải nghĩ, mình phải nguyện sao mà cho họ được như vậy. Nghĩa là ít ra thì họ đừng có đánh bị mất cái đó, đừng có bị khổ trở lại. Ít ra họ chưa được cái an lạc, cái gì của đạo, thì họ được cái này. Thì đó là cái tu tâm đó, mà gọi là truyền tâm của Bồ Tát là như vậy. Thì thấy rồi mới suy nghĩ này, nguyện tất cả chúng sinh được cái vui cứu cánh, là cái vui nhất thiết trí, cái vui trí huệ, cái vui của giác ngộ. Thì thấy họ được cái phần vật chất rồi, bây giờ mình họ thiếu cái kia, muốn nguyện cho họ được cái kia nữa. Còn nếu thấy các chúng sinh thọ các báo khổ thì Bồ Tát nên sám hối vì chúng sinh mà sám hối tội nghiệp, tội nghiệp của chúng sinh. Đây là nghiệp khổ của chúng sinh, cái nghiệp tội lỗi của chúng sinh. Và nguyện rằng những khổ não mà chúng sinh phải chịu như vậy, tôi đều sẽ thay họ lãnh chịu cho họ được an vui. Đây mình sẽ thấy Bồ Tát tu như thế nào. Nếu mình thấy người nghèo khổ á, thì mình đi mình giúp. Hoặc là nếu mình giúp không được thì không có phải là mình không có tu được. Kể cả cái lúc mình giúp cho đến lúc mình không giúp được, nó đều phải có cùng một cái tâm nguyện hết, là sám hối cho họ. Vì mình phải hiểu một điều là mình nếu bây giờ mà mình nói theo bên đạo Thiên Chúa, thì có một ông Thượng Đế sinh ra mọi người thì mình cũng thấy Thượng Đế cũng thất bại nhé. Tại vì rốt cuộc con người đâu nghe lời Thượng Đế. Cứ bằng chứng cái là bây giờ tất cả mình đâu có tin Thượng Đế đâu. Tức là Thượng Đế cũng thất bại với mình. Mình tin Phật. Cái điều thứ hai nữa là hai người con mà gần gũi Thượng Đế nhất là Adam với Eve là cũng phản Thượng Đế. Mà ở ngay trên thiên đường, dưới sự lãnh đạo của Thượng Đế, uy lực của Thượng Đế mà cũng phản như thường. Thì mình thấy rằng Thượng Đế còn thất bại. Thành ra mình đừng có nên nghĩ mình thế cho Thượng Đế để thay chuyển đổi nghiệp của ai hết. Thượng Đế còn không làm gì hơn được. Thế ra chính vì vậy ấy, cho nên khi mình tội nghiệp, mình thương một người nào ấy, thì chính cái tội, cái thương đó nó là một thiện căn. Còn cái hành động mà giúp được người ta hay không ấy, cái chuyện đó nó tùy theo nghiệp, cái nhân duyên, nó không phải là năng lực của mình. Nếu mà mình mà để cái tình cảm mà nó vươn mạnh quá đó, nó quấy nhiễu cái thiện căn, thành ra cái gốc nó là gốc thiện, nhưng mà bởi vì mình không biết cách mà nhiều khi mình làm nó thành ra bất thiện. Đó, như là lúc đầu tôi nói đó, tức là mình muốn cứu giúp người nào mình thấy tội nghiệp quá rồi, thì khi mình làm bệnh